Thưa quý ông bà anh chị em, tôi muốn thử quý vị điều này. Hy vọng là quý vị nhìn trên bảng. Nếu quý vị nhìn trên bảng thì tôi muốn tôi không biết ở trên bảng quý vị có nhìn thấy không. Tôi nhìn thấy. Tôi muốn đố cái này quý vị, không biết bao nhiêu người nhớ những điều này. Sứ mạng của Hội Thánh chúng ta là gì? Quý vị nhớ điều này không? Đừng nhìn vô vỡ của mình nếu quý vị có chép. Sứ mạng của Hội Thánh chúng ta là làm cho người chưa tin tin Chúa, ok, và làm cho người tin Chúa trưởng thành và kết quả. Tôi mong rằng quý vị sẽ nhớ, tôi cứ là sẽ lặp đi lặp lại điều này cho quý vị biết. Mỗi lần chúng ta đến thờ phượng Chúa, chúng ta nghĩ đến Hội Thánh Chúa và chúng ta hiểu rằng mình là một phần ở trong cái sứ mạng đó. Và để có thể thực hiện sứ mạng như vậy thì cái điều chúng ta đã học với nhau hôm nay, buổi sáng hôm nay là cái sự kêu gọi, sự hiệp một. Thưa quý ông bà anh chị em, như chúng ta biết, sự chia rẽ trên thế giới ngày hôm nay rất là nhiều, chung quanh chúng ta, trong xã hội chúng ta đang sống. Sự chia rẽ đó thực ra không mới mẻ. Nó là cái điều lâu lắm rồi về trước. Khi ma quỷ thực hiện điều chia rẽ này trong ngày đầu, khi tổ phụ chúng ta là Adam và Eva phạm tội, thì họ đổ tội cho nhau. Và sau đó trong gia đình của Adam và Eva, anh giết em, là Cain giết Abel. Và tất cả những sự chia rẽ, sự xung đột đó, từ đó cho đến ngày hôm nay. Nhưng mà sở dĩ ngày hôm nay người ta thấy nhiều là tại vì chúng ta sống trong một thời đại mà phương tiện truyền thông đại chúng rất là nhiều. Cho nên cái bức ảnh, bức tranh của sự chia rẽ nó bắt đầu rõ ràng. Mở ra chỗ nào cũng thấy, chúng ta cũng thấy trong phone, trong nhà, trong giấy, trong báo chí, trên TV. Và tất cả những điều đó làm chúng ta thấy cái sự chia rẽ nó càng rõ nét và nó lan ra ở trong xã hội, ở trong hội thánh, ở trong công sở, và ở trong gia đình của chúng ta, và trong những mối liên hệ cá nhân giữa chúng ta với một vài người bạn, một người nào đó. Và vì vậy cho nên nếu sự chia rẽ làm rạn nứt cuộc sống bao nhiêu thì sự hiệp một đem lại sự xây dựng bấy nhiêu. Trong những đoạn cuối mà chúng ta có học ở trong Thơ Rô-me, chúng ta học nhiều tháng vừa qua và trong một vài tuần vừa qua, trong những đoạn cuối cùng của Thơ Rô-me mà sứ đồ Phao-lô đã viết. Phao-lô nói về nếp sống khoan dung với nhau. Phao-lô nói về sự hy sinh từ tự do của mình để sống cho người khác. Và phần này mà chúng ta sẽ học với nhau hôm nay ở trong Roma đoạn 15 là ông kêu gọi con cái của Đức Chúa Trời sống trong sự hiệp một. Thật vậy quý ông bạn chị em, để có thể thực hiện sứ mạng mà làm cho người chưa tin ở ngoài cộng đồng đó, họ tin Chúa và làm cho người tin Chúa trong hội thánh được trưởng thành và kết quả, thì hội xá thánh phải sống trong tinh thần hiệp một. Ngày hôm qua, chiều hôm qua tôi với vợ tôi đi bộ trong quanh xóm và chúng tôi nghĩ rằng trong xóm chúng tôi thì không có người Việt Nam. Nói với nhau như vậy thì gặp một người, và người này thì khoảng lớn tuổi, cỡ tuổi chúng tôi, và đi chậm chậm. Thì chúng tôi hỏi chuyện, biết rằng bà ở cái xóm đó đã được 30 mấy năm rồi, 35, 36 năm rồi ở cái xóm chúng tôi. Nhưng mà đúng là cái cách bên cạnh xóm của chúng tôi. Và khi tôi nói chuyện thì bà kể rằng đến Mỹ từ năm 1975, đến xóm đó ở năm 1985, và sau nhiều lần bà cái đầu bị mổ 10 lần, xin lỗi 8 lần, bị mổ cái đầu 8 lần. Vì vậy cho nên sức khỏe rất là yếu, đi đi lại lại sống một mình. Và khi chúng tôi nghĩ đến như vậy, chúng tôi nói rằng, bà hỏi bà thì tôi nói rằng như vậy thì cũng quý. May rằng nếu mà chị qua khỏi cơn mổ như vậy trong vài tháng vừa qua thì ông trời ông gia hạn mình cho cuộc sống. Thì bà cũng nói ông trời gia hạn, thì tôi nói rằng nhưng mà Chúa có thể gia hạn cho chị cuộc sống như thế này. Thì bà cũng nhắc đến Chúa. Và hóa ra khi chúng tôi nói chuyện đó là một người tín hữu tin lành đi nhà thờ với một hội thánh tại Keller. Dĩ nhiên là một hội thánh, có lẽ là một nhà hội thánh người Mỹ, bà qua Mỹ cũng khá lâu rồi. Và khi chúng tôi nghĩ rằng, khi tôi nói rằng chúng tôi ở hội thánh tin lành Baptist Forward ở Houghton, bà không biết tại đây. Và thỉnh thoảng tôi gặp một vài người, tại sao hội thánh chúng ta họ không biết. Vì vậy cho nên tôi nghĩ thế này quý ông bà anh chị em, rằng làm thế nào cho những người cộng đồng phải biết hội thánh của chúng ta. Và dĩ nhiên họ biết hội thánh chúng ta như thế nào lại là điều quan trọng nữa. Họ biết tại đây có một hội thánh, that's good. Nhưng mà họ biết hội thánh nó như thế nào, điều đó hoàn toàn quan trọng. Bởi vì họ biết hội thánh chúng ta về những cái tiếng xấu đó, thì không thể nào mà nói về Chúa và làm cho họ trở thành người tin Chúa được, đúng không? Vì vậy cho nên hãy làm thế nào để khi hội thánh Chúa hiệp một, đời sống chúng ta trưởng thành, thì chúng ta có thể nói về Chúa cho những người khác. Vậy thì để đến điều mà tôi chia sẻ với quý vị buổi sáng hôm nay, vậy thì vì sao hội thánh phải hiệp một, hoặc là hội thánh hiệp một để làm gì? Điều thứ nhất tôi chia sẻ với quý vị đó là hội thánh hiệp một là để gánh vác, gánh nặng cho nhau, như phần kinh thánh chúng ta sẽ học với nhau hôm nay ở trong Roma đoạn 15. Quý ông bạn chia mở ra đi, Roma đoạn 15 trong kinh thánh của mình, trong phone của mình để chúng ta đọc ở trong đó. Trong Roma đoạn 15 câu số 1, Phaolô nói như thế này: vậy chúng ta là kẻ mạnh phải gánh vác sự yếu đuối cho những kẻ kém sức, chớ làm cho đẹp lòng mình. Thực sự ra cái khái niệm về kẻ mạnh và người kém sức hoặc là người yếu này đó, nó suốt từ đoạn 14 qua đây. Thì ông nói rằng ở trong hội thánh có một số người mạnh, có một số người yếu. Vì vậy cho nên cái câu này đó, khi chúng ta đọc câu này chúng ta sẽ hình dung ra như thế này: hội thánh như một đoàn người. Ông nói về hội thánh hình ảnh giống như đoàn người như thế này. Tôi chiếu lên trên bảng cho quý vị thấy. Hội thánh như một đoàn người đi như vậy. Và ở trong đoàn người đó có kẻ mạnh, người yếu. Tại vì kẻ mạnh đó thì khi họ mang cái túi trên người ấy, thì nó khỏe hơn để đi. Còn người yếu đó thì họ nhọc nhằn hơn. Ở trong câu số 1 thì nói rằng bởi vì cái sự yếu đuối, tức là cái sự kém cỏi, cái sự khiếm khuyết ở trong bản dịch mới đó, hoặc là trong cái bản hiệu đính đó, thì nói rằng cái sự chữ yếu đuối mà nói trong này gánh phát sự yếu đuối cho kẻ kém sức. Cái chữ yếu đuối họ dịch đó là khiếm khuyết, là một sự bất toàn, là một sự hạn chế, hoặc là một cách nói cách khác là những người yếu đuối là những người có một đời sống cần được cảm thông. Họ là những người thất bại, cần được quan tâm, cần được sự giúp đỡ. Vậy thì câu số 2, ông nói như thế này, khi mà phần hình cái hình ảnh của câu số 1 đó, thì ông nói rằng có những người trên đoàn đi đó, có một số người mạnh, có một số người yếu. Và ở câu số 2 thì ông nói như thế này, rằng mỗi người trong anh em nên làm đẹp lòng kẻ lân cận mình, đặng làm ích và nên gương tốt. Tức là anh em ơi, khi mà chúng ta đi một đoàn người như vậy, đừng chỉ lo cho mình mà thôi, và phải giúp người khác. Cái câu số 2 có nghĩa là như vậy. Cái chữ đẹp lòng tức là cái phần đầu đó, câu 1, cái phần cuối thì bảo rằng chớ làm đẹp lòng mình, tức là đừng chỉ lo cho mình mà thôi, nhưng phải lo cho người khác nữa. Ở trong câu số 2 nói như vậy, rằng tôi đọc lại rằng mỗi người trong chúng ta nên làm đẹp lòng kẻ lân cận mình, đặng làm điều ích và nêu gương tốt. Vậy thì câu số 3 thì nói thành tại sao tôi phải làm điều đó. Và câu số 3 ông nêu lên để ông nói về cái câu số 3 để ông nói cái cảnh như thế này, rằng vì Đấng Christ cũng không làm cho đẹp lòng mình, như có chép rằng lời của những nguyền rủa của Chúa đổ trên mình tôi. Thế là ông nói rằng sở dĩ mà tôi phải quan tâm đến người khác đó, tôi phải tiếp nhận người khác, tôi phải làm đẹp lòng người khác đó, tôi phải giúp đỡ người khác đó, là tại vì Đấng Christ đã từng làm điều đó. Chúa Giêsu đã giúp đỡ tôi, đã làm điều đó, cho nên bây giờ tôi phải làm điều đó để giúp đỡ người khác như Chúa đã giúp đỡ tôi. Tôi đọc luôn câu số 4, ông nói như thế này: và mọi sự đã chép từ xưa để dạy dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn nhục và sự yên ủi của Kinh Thánh dạy mà chúng ta được sự trông cậy. Nói cách khác, hội thánh của Đức Chúa Trời, trong hội thánh có một số những người mạnh, có một số những người yếu. Và khi chúng ta, hội thánh của Đức Chúa Trời, khi mà chúng ta hiệp một đó, chúng ta sẽ bắt đầu để ý những người khác, chúng ta quan tâm đến người khác, chúng ta nghĩ đến quyền lợi của người khác, và chúng ta lo lắng đến người khác. Vì vậy cho nên ai phải lo lắng cho ai? Người mạnh phải lo lắng cho người yếu. Và đó là cái cách mà ông Phaolô nói rằng nếu chúng ta mạnh thì chúng ta phải giúp người khác. Cho nên bây giờ tôi thưa quý ông bạn chị em, quý vị nghĩ rằng mình mạnh hay yếu? Quý vị nghĩ rằng mình mạnh hay là mình yếu? Hoặc là tôi hỏi cái câu khác, ai nghĩ rằng mình là người mạnh? Xin đưa tay lên, có ai không? Nó không có ai nghĩ mình mạnh hết hả? Bây giờ tôi hỏi câu hỏi khác, tôi kỹ là tôi quý vị không dám đưa tay là tại sao nó một sự nói mình mạnh thì mình phải gánh cho người khác, mình không gánh nhiều. Bây giờ tôi hỏi câu hỏi khác, ai nghĩ rằng mình mạnh hơn những người yếu hơn mình? Quý vị nghe rõ không? Ai nghĩ rằng mình mạnh hơn những người yếu hơn mình? Có ai không? Tất cả chúng ta đều biết rằng mình mạnh hơn những người yếu hơn mình. Đúng không? Chúng ta mạnh, chúng ta bảo rằng mạnh hay không thì mình không dám mình nói mạnh, tại vì mạnh cỡ nào, nhưng mà mạnh hơn những người yếu hơn mình thì mình mạnh hơn. Ví dụ như thế này, một đứa bé nó 10 tuổi, quý vị nghĩ là nó mạnh hơn đứa, nó có yếu hơn đứa 15 tuổi đúng không? So với đứa 15 tuổi đó, thì đứa 10 tuổi nó không cho nó là mạnh hơn mà nó yếu hơn. Nhưng mà đối với đứa 5 tuổi thì sao? Nó mạnh hơn đứa 5 tuổi. Vì vậy cho nên không bắt buộc đứa 10 tuổi phải giúp đỡ đứa 15 tuổi, bởi vì đứa 15 tuổi nó mạnh hơn. Ví dụ như bây giờ thế này, một đoàn người cùng đi và mỗi người mắc cái túi trên tim vai, cái đứa 15 tuổi gánh 15 pound, 10 tuổi gánh 10 pound, 5 tuổi gánh 5 pound. Thì dĩ nhiên là cái như vậy, nhưng mà giả sử như mỗi người phải gánh 10 pound. Thì cái 15 tuổi đó nó mạnh hơn, nó giỏi hơn, 10 tuổi đó, nó vừa đủ để nó có thể mang cho nó. Nhưng mà cái đứa 5 tuổi đó nó sẽ yếu hơn. Cho nên quý vị không dám nhận mình là người 15 tuổi, it's ok. Nhưng mà tất cả chúng ta đều là người 10 tuổi đúng không? Tôi cũng không nghĩ là mình là người 15 tuổi siêu mạnh. Nhưng mà tôi biết rằng đối với một số anh em, một số người khác chung quanh tôi trong hội thánh của Đức Chúa Trời, có nhiều người yếu hơn tôi. Anh chị em biết rồi đó không? Chắc chắn một điều rằng chúng ta không dám tự đập ngực, nghĩ rằng tôi là người mạnh, làm được điều này kia, hiểu điều nào điều kia, tôi có thể giúp đỡ cho tất cả mọi người. Chúng ta không dám làm điều đó bởi vì chúng ta vẫn còn hạn chế. Nhưng có một thực tế đó quý ông bà, anh chị em, chúng ta có thể yếu hơn những người, nhưng chúng ta có thể mạnh hơn những người khác. Do đó, nếu chúng ta phải gánh vác, thì chúng ta sẽ gánh vác cho một số anh em mà chúng ta biết rằng vẫn còn khiếm khuyết hơn chúng ta, vẫn còn hạn chế hơn chúng ta. Hãy quan tâm đến những người như vậy. Dĩ nhiên chúng ta có thể quan tâm đến những người mạnh, nhưng mà trong cái bối cảnh, cái câu chuyện này, cái bài học này, để tôi nói với bạn cho em một điều rằng tất cả chúng ta đều có thể giúp đỡ một người nào đó trong hội thánh khi chúng ta quan tâm đến họ. Quý ông bạn chị em có thể quan tâm đến những người khác không? Đến những người kém hơn mình, chúng ta gánh vác lẫn cho nhau, chúng ta nghĩ đến họ, chúng ta làm điều ít. Và Kinh Thánh bảo rằng đó là chúng ta nêu gương tốt, như ở trong phần cuối của câu số 2. Sống cho người khác thực ra không phải là một cái option. Theo lời Kinh Thánh, nó không phải là lựa chọn muốn cũng được, không muốn cũng được. Nhưng mà thực sự đó là một sự kêu gọi. Bởi vì Kinh Thánh bảo rằng Chúa Giê-xu đã làm điều đó cho chúng ta, thì chúng ta phải làm điều đó cho nhau. Cho nên đó là sự kêu gọi để xây dựng sự hiệp một. Dĩ nhiên chúng ta nói điều này trong phạm vi hội thánh, nhưng cả ở trong gia đình nữa. Xây dựng điều đó trong gia đình, trong cộng đồng và cả trong hội thánh, đó là cái sự kêu gọi cho tất cả những con cái Chúa, những người theo Chúa, chúng ta biết điều đó và chúng ta phải làm. Ở trong gia đình chẳng hạn, nếu khi mà chúng ta xây dựng được cái sự hiệp một ở trong gia đình đó, thì Việt Nam chúng ta nói câu rằng thuận vợ thuận chồng, tác biển Đông cũng cạn, nghĩa là như vậy đó. Dĩ nhiên là biển Đông nó không cạn nổi, nhưng mà khi thuận vợ thuận chồng, tức là sự hiệp một, nó sẽ làm được rất là nhiều lớn lao mà từng người làm không nổi. Vì vậy cho nên đó là cái lý do sự hiệp một. Cho nên quý ông bà, anh chị em, quý vị muốn gia đình mình hiệp một không? Hãy gánh vác công việc đó cho những người khác. Nếu ở trong một gia đình mà có một người cứ làm lao nhọc, nhọc nhằn vì những công việc quá sức mình và người kia thì ngồi không, thì chúng ta biết rằng gia đình đó sẽ rạn nứt. Vì vậy cho nên đứng về khía cạnh gia đình, hãy gánh vác việc nặng cho những người khác. Và đó là gia đình. Quý vị, anh chị em có muốn hội thánh hiệp một không? Đó là hãy quan tâm đến người khác. Hãy cầu nguyện cho người khác, hãy giúp đỡ cho người khác. Bởi vì có ai hoặc điều gì đó mà anh chị em có thể gánh vác không? Tôi đọc lại một lần nữa việc này. Có thể một số những người khác họ mạnh hơn mình rồi, họ vững hơn mình rồi, họ cứng cáp hơn mình rồi, it's ok. Nhưng mà bên cạnh chúng ta vẫn có những người mới tin Chúa, những người rất là còn non nớt trong đời sống theo Chúa. Họ là những người mà chúng ta cần xây dựng sự hiệp một bằng cách là giúp cho những người đó. Mà một khi mà chúng ta quan tâm giúp đỡ cho người khác, thì chúng ta sẽ thấy rằng hội thánh với Chúa mà có sự hiệp một thì rất dễ để chúng ta làm một điều là làm cho người chưa tin tin Chúa và làm cho người tin Chúa được trưởng thành và cây quả. Đó là cái điều mà một hội thánh có thể làm được. Và hội thánh Chúa tại nơi đây có thể làm được. Cho nên tôi kết luận là điều này với quý ông bạn chê một lần nữa rằng chung quanh chúng ta, trong hội thánh Chúa tại nơi đây, có rất là nhiều người chúng ta có thể nghĩ đến để có thể quan tâm chăm sóc họ. Có nhiều người chúng ta có thể nghĩ đến để cầu nguyện cho họ. hỏi thăm họ một tiếng. Bằng một cách nào đó mà chúng ta biết rằng những anh chị em đó, chúng ta thiệt ra không mạnh bao nhiêu, nhưng ít ra thì chúng ta cũng có thể cứng cáp hơn, thì chúng ta có thể quan tâm đến giúp đỡ những người khác. Vì vậy, kẻ mạnh phải gánh vác sự yếu đuối cho những kém sức. Đó là điều chúng ta phải làm. Điều thứ hai tôi học với quý ông bà anh chị em đó là sự hiệp một đem đến phước hạnh trong sự thờ phượng. Đó là cái phần mà chúng ta sẽ thấy về sau này. Quý ông bà anh chị em thấy cái cảnh này chưa? Tôi chiếu một vài cái hình ảnh của ông bà anh chị em. Quý vị thấy cái cảnh này chưa? Các thấy chưa? Ok. Cái cảnh này là vào một buổi sáng Chủ nhật, hai vợ chồng đi nhà thờ, cãi nhau trên xe đó. Nhưng mà cảnh này hình là hình vẽ thôi, nhưng mà cái hình thứ hai mới là hình thiệt tôi chụp được sáng hôm nay. Cãi nhau trên xe mà đến nội với chú Phì thấy mấy đứa nhỏ phía sau không? Bị lỗ tai rồi, nghe không nổi, nó chịu không nổi. Tôi xin lỗi một điều là không biết có ai trong chúng ta đây mà khi chúng ta đi xe mà chúng ta cãi ỏm tỏi với con mà nó bực quá, nó không biết làm sao nữa, nó bụm lỗ tai lại không? Hy vọng rằng không, nhưng mà thỉnh thoảng cũng có. Cãi nhau trên xe, nếu trường hợp một buổi sáng chúng ta đi nhà thờ, trên xe chở nhau đến nhà thờ và ra xe ngồi bắt đầu trên xe đi khoảng chừng vài chục phút thôi, bắt đầu cãi nhau, cãi tưng bừng trên xe, ai nấy thôi coi như là muốn nổ trên xe, bắt đầu xe chạy vào parking lot, đầu xuống, mặt vẫn hầm hầm, ra mọi người đóng cửa xe. Tôi không kể về quý vị đó, nhưng câu chuyện chung thôi, có thể ai đã có câu chuyện này thì forget it, nhưng mà câu chuyện mọi người ra một bên, đi gầm gầm đi vô, mà đi vô thì bắt đầu trong này cũng nhiều người rồi, họ gật đầu chào và cái lát chào chào thì bắt đầu mình cũng chào lại. Vì vậy cho nên người chào mình rất là tươi cười, rất là mừng, mình cũng cười lại. Nhưng mà quý vị có thấy là cái mặt mình lúc bây giờ mình cười mà cái miệng nó méo xệch không? Chúng tôi cũng cười, nhưng mà rõ ràng là cái tâm của chúng ta, cái xáo trộn trong lòng của chúng ta này, nó khiến cho chúng ta cười nó méo xệch. Rồi đi vào nhà thờ, khi thờ phượng Chúa, đây là điều tôi muốn nói với ông bạn cho em về sự thờ phượng Chúa. Khi thờ phượng Chúa là bài hát thì rất là mạnh, bài hát ở trên này đánh trống đánh đàn rồi kia hát, kêu gọi một người hát thì chúng ta cũng hát theo, nhưng mà nó có một cái gì đó bực bội trong lòng. Ngồi bên cạnh người phối ngẫu của chúng ta, nhìn người xung quanh ai nó cũng hát rất là hào hùng, mà mình á thì nó trùng xuống làm cho nó xong cái công việc này, tại sao? Và kết quả đó, kết quả sau một buổi thờ phượng như vậy đó, khi chúng ta cãi nhau tưng bừng trên xe, cái điều đó nó theo chúng ta vào parking lot, điều đó nó theo chúng ta vào nhà thờ, và kết quả buổi thờ phượng đó là một buổi thờ phượng chúng ta cảm thấy mất phước. Trông cho nó xong, ra về, lên xe, hoặc là nói lặp lại cái câu chuyện đã cãi, hoặc là mỗi người im im chạy về tới nhà. Quý ông bạn chị em, đó là một cuộc chiến tranh lạnh. Có thể cái sự bất hòa như vậy sẽ cướp đi phước hạnh khi chúng ta đến thờ phượng Chúa. Đây là điều mà chúng ta cầu nguyện rằng xin Chúa giúp cho con. Khi chúng ta bước ra khỏi nhà, đi với cả gia đình trên xe, tôi nói điều này với quý bà là quý ông bạn chị em là tại vì sự bất hòa như vậy nó cướp đi mất phước hạnh mà đáng lẽ chúng ta cảm nhận được trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời, trong đời sống cá nhân, trong đời sống gia đình. Nhưng mà đối với hội thánh thì sao? Tôi đang nói với quý bà mẹ chị em về sự hiệp một, nó liên quan đến một bức tranh rộng hơn, đó là hội thánh. Khi hội thánh có chiến tranh lạnh như vậy thì quý ông bà anh chị em nghĩ có phước hạnh không? No. Nếu một cặp vợ chồng, một đứa gia đình chúng ta như vậy thì chúng ta thấy là thờ phượng không phước hạnh. Thì hội thánh có chiến tranh lạnh như vậy cũng sẽ không bao giờ phước hạnh. Ai đã trải qua điều đó trong hội thánh đều biết rằng không có phước hạnh giữa trong hội thánh. Dù chúng ta hát lớn bao nhiêu, dù chúng ta làm ồn ào bao nhiêu, đi chăng nữa, tất cả nó đều là một cái điều gì mà mất phước trong đời sống. Quý vị muốn điều đó không? Không ai muốn điều đó trong gia đình, trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Vậy thì làm sao để không có cảnh đó trong đời sống của chúng ta? Làm sao để khi chúng ta thờ phượng ca ngợi Chúa, chúng ta cảm thấy như là nước phước hạnh đổ xuống trong đời sống của chúng ta, trong khi chúng ta ngồi cả phượng Chúa với nhau? Ở trong câu số 5, đây là lời cầu nguyện của Phaolô. Khi Phaolô cầu nguyện như thế này: xin Đức Chúa Trời hay nhịn nhục và yên ủi ban cho anh em được đồng lòng ở với nhau theo Đức Chúa Giêsu Christ. Lời cầu nguyện, ông cầu nguyện cho hội thánh gì? Ông cầu nguyện cho hội thánh đó là đồng lòng ở với nhau, nghĩa là sự hiệp một. Đó là lời cầu nguyện của Phao-lô. Ông cầu nguyện rằng xin Đức Chúa Trời Ngài ban cho anh em đồng lòng ở với nhau theo Đức Chúa Jesus Christ. Và câu 6. Câu 6 thì ông nói thế này: để anh em lấy một lòng, một miệng mà ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Khi hát như vậy có bao nhiêu miệng hát quý vị? Ở trong cái câu số 6 đó thì có một miệng đúng không? Nhưng mà ví dụ như hội thánh của chúng ta bao nhiêu mấy chục người này thì bị nghĩa là hát mấy cái miệng? Mỗi người cái miệng đúng không? Hoặc là bây giờ bao nhiêu tấm lòng? Mỗi người một tấm lòng. Nhưng mà khi Phao-lô bảo rằng lấy một lòng một miệng ngợi khen Đức Chúa Trời, có nghĩa là đây là một cái sự hiệp một, đây là một cái sự phước hạnh. Hãy tưởng tượng rằng tất cả mọi lòng mọi miệng đều thờ phượng Đức Chúa Trời, thì đó là một sự phước hạnh. Cho nên đây cái câu 6 á, thì chúng ta đọc lại câu 6 chúng ta này: hội thánh Đức Chúa Trời khi thờ phượng Chúa, đây là điều phước hạnh vô cùng. Quý vị có muốn hội thánh như vậy không? Và muốn hội thánh như vậy đó thì hãy cầu nguyện giống như câu 5, hoặc ước ao giống như câu 5. Chúng ta trở lại với câu số 5. Câu số 5 nói rằng: cầu xin Đức Chúa Trời hay nhịn nhục và yên ủi ban cho con, ban cho chúng con, hội thánh Đức Chúa Trời tại đây đồng một lòng ở với nhau. Mà một khi chúng ta có một đồng một lòng ở với nhau đó, khi có sự hiệp một như vậy đó, thì cái sự thờ phượng Đức Chúa Trời nó trở nên một cái điều gì rạng rỡ, mà nó kéo chúng ta lại với gần Chúa hơn. Cho nên cầu xin Đức Chúa Trời Ngài giúp tôi với quý ông bà anh chị em có những kinh nghiệm như vậy. Khi hội thánh hiệp một đồng lòng thì dù ở chỗ đơn sơ, dù ban hát mà có hát 90 giọng đấy chăng nữa, dù mục sư mà có ăn nói một cách tuyền toàn một chút đấy chăng nữa, chúng ta vẫn cảm thấy cái phước hạnh đó trong hội thánh của Đức Chúa Trời khi hội thánh đó có sự hiệp một đồng lòng với nhau. Tôi lớn lên từ một hội thánh nhà quê, từ nhỏ lắm rồi tôi vẫn còn như vậy. Rồi thật ra thì lúc bấy giờ đó, một hội thánh nhà quê nghèo, thật ra ăn mặc cũng rất là xòe xòa. Hát cái người hướng dẫn hát cái này đó, quý vị ai đã từng như vậy, hát họ hát một nơi đàn một nẻo, nhạc một đường, cho nên hát rất sai. Thế mà hàng trăm con cái Chúa vào buổi tối Chủ nhật đó, buổi tối thứ bảy đó, họ háo hức, họ ước ao làm thế nào ngày mai ngủ dậy thiệt sớm đi nhà thờ. Người ta đi bộ từ sáng sớm để có thể đến nhà thờ thờ phượng Chúa. Vì vậy cho nên hát họ như vậy đó, nhưng mà phước hạnh trong buổi thờ phượng đó, phước hạnh nó tràn ngập cả trong nhà thờ. Phước hạnh nó theo họ trên đường về, và phước hạnh đó nó tràn trong những ngày còn lại ở trong tuần của những người như vậy, bởi vì hội thánh có một sự đồng lòng thờ phượng Đức Chúa Trời. Chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì chúng ta có một ban thờ phượng ở đây rất là tận tụy. Tôi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Quý vị sẽ biết rằng gần như họ làm cái công việc của một mục sư là cứ mỗi tuần phải có bài hát, mỗi tuần phải chuẩn bị. Và không, mục sư như tôi đó thì tôi chuẩn bị thì một mình tôi thôi, nhưng mà cả ban đó họ phải chuẩn bị với nhau. Chúng ta cảm ơn Chúa vì tận tụy, sự nhiệt tình và nhiều sáng kiến để chúng ta có thể thờ phượng. Và đó là cơ hội rất tốt khi chúng ta ca ngợi Chúa tại nơi đây. Nhưng quý vị anh chị em biết không, đó không phải là tất cả. Yếu tố đó không nhất thiết nó là quyết định cho cái sự phước hạnh của chúng ta thờ phượng Chúa. Yếu tố quyết định cho sự thờ phượng Chúa của chúng ta đó là khi chúng ta đến đây, lòng của chúng ta đồng một. Chúng ta không cãi nhau trên xe, không cãi nhau suốt tuần, không gọi để nói điều này điều khác với người nọ người kia. Khi sự hiệp một nó có trong đời sống của chúng ta, lúc bây giờ sự thờ phượng của chúng ta nó trở nên phước hạnh. Và đó là một cái chân lý mà chúng ta phải kinh nghiệm. Ở trong Thư Corinto đoạn 14, sứ đồ Phao-lô nói với hội thánh Corinto. Corinto thứ nhất đoạn 14, ông nói về việc nói tiếng lạ và ông nói về việc nói tiên tri ở giữa hội thánh, khi hội thánh nhóm lại. Vì đó ông nói như thế này, tôi xin đọc một câu kinh thánh ở trong Corinto thứ nhất đoạn 14, câu 24, ông nói như thế này: song nếu ai nói tiên tri, tức là trong buổi giảng, buổi thờ phượng đó, mà người ta giảng ra lời của Đức Chúa Trời, mà có người chẳng tin hoặc kẻ tầm thường vào nghe, thì họ sẽ bị mọi người bắt phục và bị mọi người xét đoán, tức là họ nghe lời của Đức Chúa Trời trong buổi thờ phượng. Và đặc biệt câu 25, sự kín giấu trong lòng họ đã tỏ ra, họ bèn sắp mặt xuống đất thờ lạy Đức Chúa Trời và nói rằng thật có Đức Chúa Trời ở giữa anh em. Nói cách khác, cái sự thờ phượng trong cái buổi thờ phượng của chúng ta, nếu có một người chưa tin Chúa và ngồi nghe, người chưa tin Chúa đó họ cảm thấy có một cái gì lớn lao, có Đức Chúa Trời ở giữa hội thánh liền. Và đó là cái buổi thờ phượng chúng ta, cái sự thờ phượng của chúng ta nó sẽ làm chứng, nó bắt phục người chưa tin. Nói cách khác là khi hội thánh hiệp một và thờ phượng phước hạnh thì cái người chưa tin sẽ tin Chúa, và những người tin Chúa đó họ sẽ lớn lên với điều đó. Cho nên hãy bảo vệ, hãy cầu nguyện cho hội thánh của chúng ta. Tôi trở lại với cái câu 5 và câu 6 một lần nữa, đều và sứ đồ Phaolô cầu nguyện, và chúng ta cũng cầu nguyện và ước ao rằng hội thánh hiệp một và phước hạnh khi chúng ta đến thờ phượng Chúa. Cho nên tôi cầu nguyện rằng quý ông bà anh chị em, mỗi buổi sáng Chủ nhật khi chúng ta đến thờ phượng Chúa, đừng nghĩ chúng ta làm cho xong một công việc lễ cho nên bây giờ không đi không được, và chúng ta bị ảnh hưởng giống như những người của giáo hội anh em đã bảo rằng đó là một cái lễ trọng, không đi thì phạm tội với Chúa. Ô, chúng ta không đi để trả nợ, nhưng mà chúng ta cảm thấy đó là cái cơ hội mà chúng ta cảm thấy phước hạnh của Chúa Trời tràn trong đời sống của chúng ta và tràn qua anh em chúng ta. Chúng ta mang trên đường về và về cuộc những ngày còn lại trong nhà của chúng ta. Tôi không biết quý ông bạn các em có kinh nghiệm điều đó không? Hãy làm thế nào mà đem cái phước hạnh tại nơi đây ra ngoài đường đi về nhà, bởi vì chúng ta có mối liên hệ tốt với nhau và Đức Chúa Trời Ngài sẽ ban phước cho chúng ta. Cho nên để có sự hiệp một như vậy, đời sống của chúng ta, cầu xin Đức Chúa Trời Ngài giúp cho chúng ta có thể nói như Phaolô vậy. Xin Đức Chúa Trời Ngài giúp cho con, cho hội thánh của Đức Chúa Trời, chúng con có sự hiệp một để chúng con kinh nghiệm ca ngợi Chúa với cả tâm lòng của con. Điều thứ ba tôi chia sẻ với quý ông bà anh chị em đó là sự hiệp một sẽ làm vinh hiển danh Chúa. Chúng ta trở lại với Rôme đoạn 15 lần nữa. Thưa quý ông bà anh chị em, sự vinh hiển Đức Chúa Trời, vinh hiển đó, cái sự vinh hiển nó vốn có từ Đức Chúa Trời. Có chúng ta hay không có chúng ta, Đức Chúa Trời vẫn vinh hiển. Chúng ta ca hát hay không ca hát, Đức Chúa Trời cũng vinh hiển. Thế giới này có biết hay không, Đức Chúa Trời vẫn vinh hiển. Và đó là một sự vinh hiển vốn có từ Đức Chúa Trời. Nhưng mà có một điều thế này chúng ta phải hiểu rằng sự vinh hiển đó nó được tỏ lộ qua những người biết Chúa hay không đó, nó lại tùy thuộc vào đời sống của con cái Chúa. Tức là những người chưa tin Chúa, họ nghĩ đến sự vinh hiển, họ có cảm nhận sự vinh hiển, có biết sự vinh hiển của Đức Chúa Trời hay không, lại tùy thuộc vào chúng ta và hội thánh của Đức Chúa Trời. Và đó là cái điều Phaolô muốn nói. Bằng cách nào? Ở trong câu số 7. Quý vị nhìn câu số 7 và câu gốc mà chúng ta đọc từ đầu đó, thì câu số 7 nói thế này rằng: vậy thì anh em hãy tiếp lấy nhau cũng như Đấng Christ tiếp anh em, tức là hãy chấp nhận lấy nhau, hãy chăm sóc lẫn nhau, hãy quan tâm lấy lẫn nhau, bảo bọc lẫn nhau, giống như Đấng Christ đã chăm sóc, đã chấp nhận, đã bảo bọc anh em để làm gì? Để Đức Chúa Trời được vinh hiển. Ở Đức Thánh rất là nhiều lần nói rằng hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm sự chi khác, hãy vì Đức Chúa vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Tức là tất cả mọi sự, cái sự kêu gọi cho chúng ta đó là hãy làm sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và trong cái phần này chúng ta sẽ thấy được cái sự hiệp một thì thế gian sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cách chúng ta đối xử với nhau sẽ bày tỏ sự vinh hiển của Chúa. Vậy thì bày tỏ cách nào? Ở trong câu số 18 đến câu số 12. Thì quý vị anh chị em nhìn thấy câu số 8 đến câu số 12 đó, thì Phaolô nói rằng như là cái sự thành tín. Trong câu số 8 đó thì Chúa nói đến rằng Đức Chúa Trời là thành tín, vì vậy Ngài hứa với dân Do Thái thì Ngài cứu dân Do Thái. Nhưng Đức Chúa Trời cũng là đáng thương xót. Người không Do Thái như chúng ta chẳng có ở trong lời hứa, nhưng sự thương xót của Đức Chúa Trời, cho nên Ngài cứu cả người Do Thái lẫn không Do Thái, và cả hai cùng ca ngợi Đức Chúa Trời một cách hăng hoan và phước hạnh. Để chúng ta thấy các câu sau đó. Và đây giờ là cái điều mà tôi quan bạn cho em để ý điều này, để thấy rằng khi Phaolô nói câu số 8 rằng vả tôi nói rằng Đức Chúa Giêsu Christ đã làm chức vụ, chữ này đó ở trong bản tiếng Anh thì dùng cái chữ servant, đúng là cái người phục vụ thì đúng hơn. Đấng Christ đã phục vụ anh em, Đức Chúa Giêsu Christ đã phục vụ, làm chức vụ tức là làm cái công việc, cái mục vụ của mình nơi người chịu cách bì là người Do Thái, đặng tỏ bày sự thành tín của Đức Chúa Trời và làm quả quyết và lời hứa của công các tổ phụ. Câu số 9, lại khiến dân ngoại khen ngợi Đức Chúa Trời, tức là người Do Thái và không Do Thái như chúng ta. Nếu chúng ta đọc từ câu 9 cho đến câu số 11, tôi muốn quý ông bà anh chị em lưu ý điều này, hoặc quý vị đọc ở trong, tôi muốn post cái mấy cái câu này lên cho quý ông bà anh chị em để ý. Câu số 9 đến câu số 11, khi quý vị đọc thì để ý thì có bao nhiêu lần nhắc lại, chỉ mấy câu ngắn thôi, bao nhiêu lần nhắc lại sự chữ người khen hoặc là ca tụng. Tôi xin đọc câu số 9. Câu số 9 chép rằng lại khiến dân ngoại khen ngợi Đức Chúa Trời vì sự thương xót của Ngài, như có chép rằng bởi đó tôi sẽ ngợi khen Chúa giữa các dân ngoại và ca tụng danh Ngài. Câu này có mấy chữ? 3 chữ. Rồi chúng ta đọc cái phần sau, câu 10 và câu 11. Lại có chép rằng, hỡi dân ngoài hãy đồng vui cùng dân Chúa. Lại rằng, hỡi hết thảy dân ngoài hãy khen ngợi Chúa, muôn dân nên ngợi khen Ngài. Mấy chữ nữa? hai lần nữa. Tức là trong vài câu kinh thánh ngắn đó, chúng ta thấy rằng muôn dân ca ngợi Chúa, tức là những người tin Chúa, những người Do Thái và người không Do Thái đều ca ngợi Đức Chúa Trời. Anh chị em sẽ thấy cái bức tranh sự vinh hiển của Đức Chúa Trời khi Hội Thánh ca ngợi Chúa đó, là hai nhóm người mà từng là chống đối nhau, ghét bỏ nhau này, hiệp làm một để thờ phượng Đức Chúa Trời. Và từ đó Chúa bảo rằng cái sự vinh hiển của Chúa bắt đầu chiếu tỏa ra, không thể bị che khuất được khi mà dân sự của Đức Chúa Trời họp lại, hiệp một lại để có thể thờ phượng Đức Chúa Trời. Khi chúng ta hiệp một lại đó, cái sự khác nhau của chúng ta nó không ngăn trở một người thờ phượng Đức Chúa Trời. Và đây là hình ảnh của thiên đàng. Tôi xin chia sẻ với các bạn chị em một cái câu kinh thánh ở trong Khải Huyền. Ở Khải Huyền thì viết về hình ảnh của thiên đàng. Trong Khải Huyền đoạn 7. Khải Huyền đoạn 7 nói về hình ảnh của thiên đàng ở trong câu số 9 của Khải Huyền chép như thế này. Ấy sự ấy đoạn tôi nhìn xem, thấy vô số người không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra, chúng đứng trước ngôi và trước chiên con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhánh chà là. Và câu số 10, cất tiếng lớn kêu rằng, sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta, là đấng ngự trên ngôi và thuộc về chiên con. Nếu quý vị có cơ hội đọc tiếp theo thì sẽ thấy rằng đây là những lời ca tụng của tất cả những người được cứu trên thiên đàng. Đó là hình ảnh của thiên đàng. Và hình ảnh của thiên đàng này cho thấy là trở lại câu số 9, chúng ta sẽ thấy rằng mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi ngôn ngữ, tức là tất cả những người khác biệt ở trên thế giới này có thể ngợi khen Đức Chúa Trời. Và cái hình ảnh của tất cả những sự khác biệt như vậy chỉ tập trung và ca ngợi Đức Chúa Trời, đó là hình ảnh của sự vinh hiển mà Đức Chúa Trời mong đợi. Cho nên làm thế nào để hình ảnh thiên đàng để có thể có mặt ở trên trần gian này? Làm thế nào để hình ảnh thiên đàng đó có thể có mặt trong hội thánh của Đức Chúa Trời tại nơi đây? Con cái Chúa phải hiệp một khi thờ phượng Đức Chúa Trời. Và đó là điều Phaolô muốn nói khi chúng ta bảo ông bảo rằng chúng ta làm điều đó để vinh hiển Đức Chúa Trời. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, tôi nhìn thấy một sức thu hút rất là tuyệt vời khi chúng ta thực hiện sứ mạng của việc là làm cho người chưa tin tin Chúa và làm cho người tin Chúa trở thành kết quả là khi hội thánh của Đức Chúa Trời hiệp một. Khi làm một điều, chúng ta nói mỗi người làm một việc thì chúng ta không biết điều đó, nhưng khi chúng ta nói rằng cái dốc lòng của chúng ta, cái khát khao của chúng ta, tất cả mọi người đều rằng tôi ước ao rằng thế nào qua cuộc đời của tôi, thế nào hội thánh của Đức Chúa Trời có nhiều người biết, chưa biết Chúa biết về Chúa, những người chưa tin Chúa biết chưa sẽ tin Chúa. Nếu chúng ta có một cái khát khao đó trong lòng thì chúng ta sẽ thấy cái sức thu hút của việc đó. Cho nên cái sự hiệp một khiến chúng ta gánh nặng cho nhau. Sự hiệp một đem chúng ta đến sự thờ phượng phước hạnh. Và sự hiệp một bày tỏ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cho nên quý ông bà anh chị em, sự hiệp một có đáng cho chúng ta trân quý và gìn giữ không? Ô quý ông bà anh chị em, ngàn lần yes. Ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời, trong xã hội chúng ta đang sống, trong gia đình, trong cuộc sống mỗi ngày, khi chúng ta có điều đó, đó là sức mạnh để hội thánh của Đức Chúa Trời được lan tỏa ra. Cho nên tôi dừng lại bài giảng của tôi trong buổi sáng hôm nay, kêu gọi quý ông bà, anh chị em. Chúng ta cầu nguyện, xin Chúa tha thứ cho chúng ta. Tha thứ chúng ta có những lúc hoặc là chúng tôi vô tình, hoặc chúng ta cố ý, chúng ta làm rạn nứt, gây tổn hại sự hiệp một của hội thánh. Hãy nói với Chúa điều đó sâu xa trong lòng chúng ta. Và Đức Chúa Trời tha thứ chúng ta bỏ qua. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời như lời Chúa khích lệ chúng ta dự phần trong sự xây dựng và bảo vệ sự hiệp một của hội thánh. Hãy cầu nguyện xin lời Chúa khích lệ chúng ta. Hãy nhớ một điều rằng không có quyền lực của một sự tối tăm nào có thể ngăn cản đoàn dân của Đức Chúa Trời đi về phía trước khi chúng ta quan tâm đến nhau, khi chúng ta hiệp một với nhau trong Chúa. Nguyện sự hiệp một trong hội thánh của Đức Chúa Trời, trong đời sống của chúng ta, làm cho nhiều người chưa tin ở ngoài kia, họ tin Chúa, và những anh em chúng ta, những người bước vào hội thánh tin Chúa, những người đó sẽ trở thành trưởng thành và kết quả. Xin mời tất cả mọi người cùng đứng lên, chúng ta cầu nguyện.